Nãy thầy có chia sẻ về cái việc dâng sao giải hạn thì đây cũng là vấn đề mà đầu năm, cứ mỗi một năm đến đầu năm là các chùa họ có làm những cái việc dâng sao giải hạn. Thì thầy nghĩ như nào về cái việc dâng sao giải hạn hiện nay ở tại các chùa?
Trước nhất về phương diện minh triết của Đức Phật đó, thì trong bài kinh giáo huấn cuối cùng trước khi ngài qua đời 2 tiếng đó, thì Đức Phật đã nhắc nhở về đạo đức hành đạo của tăng ni đó, là không được dâng sao giải hạn, bói toán tốt xấu, ngày lành tháng tốt, vân vân. Là những điều đó thì theo Đức Phật đó là mê tín. Thứ hai đó, thì về việc mà một số chùa tổ chức á, thì chúng ta cũng cần phải phân định, nó có hai cái khu vực địa dư. Phật giáo ở miền Nam, bắt đầu từ Quảng Trị cho đến Cà Mau đó, thì hầu như cái việc mà dâng sao giải hạn ở trong chùa là không có. Thì nếu có chăng đó là một thiểu số không đáng kể. Còn thói quen này đó thì vẫn còn đang được là tiếp biến văn hóa ở trong một số chùa miền Bắc và một số Bắc Trung Bộ. Thì tại các chùa miền Nam đó, vào ngày mùng 8 tháng Giêng được xem là ngày cúng sáu hội đầu năm đó, thì các chùa đều tổ chức cầu an. Thì nó gồm có 3 nội hàm, đó là cầu hòa bình thế giới, cầu quốc gia độc lập, thịnh vượng phát triển, nhất là độc lập và chủ quyền dân tộc, độc lập văn hóa, độc lập kinh tế, độc lập tri thức, không có lệ thuộc vào ngoại bang. Thứ ba đó là cầu cho mọi gia đình, mọi người được thuận duyên trong việc làm ăn và hạnh phúc trong cuộc sống. Thì theo tôi đó, thì 3 nội hàm cầu an đó đó, nó là nguyện ước rất là chân thành, và nó trở thành là cái nguồn động lực tâm lý để thúc đẩy cho mọi người đó hướng tới phía trước với những nỗ lực đúng và phương pháp đúng để có được cái kết quả đúng. Thì nếu các chùa tiếp biến văn hóa những cái tập tục hoài đạo Phật đó ở mức độ này đó thì rất đáng được tán dương, rất đáng được tán dương. Tuy nhiên rất tiếc là vẫn còn đó một số chùa thì vẫn tổ chức cúng sao, đọc lên tên sao rồi tên hạn mà theo Đức Phật đó nó gây tạo ra nỗi sợ hãi. Ví dụ như khi nghe phán rằng năm nay tôi bị sao xấu chiếu mệnh, hạn vận xấu, thì gần như người ta bỏ lỡ các cơ hội hợp đồng làm ăn, nỗ lực phấn đấu. Đây thì cuộc sống này nó là một cái dòng trôi trải mà thay đổi biến dịch rất là nhiều, và niềm tin sợ hãi đó nó làm cho người ta bất an, và chính những bất an đó là nỗi khổ niềm đau. Cho nên là các tăng sĩ đó, thì tôi chỉ rất kính mong tất cả chúng ta hãy dựa vào nền minh triết của Đức Phật, vốn là một con đường tỉnh thức, con đường khoa học, con đường minh triết, để dẫn dắt quần chúng đó, đi trên con đường này. Thì một mặt người ta thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, mặt khác người ta không phải tốn kém những cái khoản chi phí cho những cái hoạt động đó. Thì lúc đó thì cái tinh thần Phật giáo đó được nhấn mạnh ở chỗ đó là trở thành là người dẫn đường, tức là dẫn đường về trí tuệ, dẫn đường về đời sống đạo đức, dẫn đường về trị liệu tâm lý, dẫn đường về các phương pháp thành công. Thì đây là cách thức mà Đức Phật đã tập trung trong suốt 45 năm hành đạo của ngài. Nhưng rất tiếc á, vì có một số nơi vẫn chưa quán triệt hết những tinh thần đó, cho nên để xảy ra một số điều mà báo chí trong thời gian qua đã phóng sự và đưa tin, nó xảy ra trong khuôn viên của một ngôi chùa mà vốn là nó ngược lại với văn hóa Phật giáo, triết học Phật giáo và sự hành trì của Phật giáo.
Là một người đứng có vị trí trong giáo hội Phật giáo, là phó chủ tịch giáo hội Phật giáo, thì thầy nghĩ như nào khi đây không phải là chức năng của bên giáo hội Phật giáo ạ, mà các nhà chùa thì lại làm?
Tôi thì không phải là phó chủ tịch của Phật giáo Trung ương, tôi chỉ là phó ban Phật giáo quốc tế, phó ban giáo dục và Phật giáo Trung ương, phó ban Hoằng pháp Trung ương. Thì công việc mà tôi làm hàng ngày đó là chia sẻ chân lý Phật và đạo Đức Phật cho quần chúng. Phật giáo thì hiện nay đã được thành lập từ năm 1981, trở thành một tổ chức thống nhất rất là mạnh, gồm có 18.663 ngôi chùa và 56.000 tăng ni tu học và hành đạo. Thì chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó thì được ghi rõ trong hiến chương của giáo hội, cũng như là quy chế hoạt động của 13 ban ngành trung ương, thì không có một cái điều lệ nào là cho phép thực hiện những điều đó, và ngược lại nghiêm cấm nữa là khác. Và dĩ nhiên là cái phần mà giám sát thực hiện đó của Phật giáo thì có lẽ là vẫn chưa được toàn triệt, do đó vẫn còn xảy ra ở chỗ này chỗ kia, mặc dù ta lấy cái danh nghĩa là cầu an mà vốn là nó là một cái phần chúc nguyện an lành đầu năm, thì nó rất là phù hợp với cái nguyện vọng sống của con người. Nhưng mà ta nhân danh cái việc đó, nhưng mà khi vô làm á, thì ta lại đưa sau này sau nọ một cách thầm lặng hay là công khai, mà chúng ta lại không có những bộ phận đi thanh tra và giám sát á, cho nên nó xảy ra những điều rất là đáng tiếc. Do đó tôi nghĩ rằng là đã đến lúc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp trung ương, mà cụ thể đó là hai trụ sở ở miền Nam và miền Bắc đó, thì cần có những cái quy định cụ thể hơn nữa, đưa vào trong hiến chương giáo hội cũng như là quy chế hoạt động của 13 ban ngành trung ương, nghiêm cấm việc đó. Thì hiện nay là mình chưa để những cái từ khóa nghiêm cấm vào trong cái này, cho nên là một số người ta vẫn khéo léo lách cái này hoặc là qua cái kia đó để việc đó nó được xảy ra. Mà càng làm như vậy đó, thì tôi cho rằng chúng ta đã vô tình để cho quá nhiều các dây chùm rễ thuộc về tập tục dân gian, mà ở đây nó gốc rễ từ Trung Hoa, gắn kết với đạo Lão và cũng được đạo Nho tiếp biến, để bám lên trên thân cây Bồ đề của đạo Phật. Và nếu không khéo thì cái giá trị cây Bồ đề mà vốn là to lớn hơn nhiều, gấp trăm lần, gấp nghìn lần, lại mất cái chức năng trị liệu và phát huy. Thì đưa lên một bàn cân cân nhắc đó, thì tôi thấy là truyền bá chánh đạo cho quần chúng đó, thì chúng ta hơi vất vả hơn ở chỗ là phải thuyết phục, giải thích, đôi lúc phải mất đó là hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm mới làm cho người ta vỡ ra được chân lý. Nhưng rồi đó chúng ta sẽ thấy là cuộc sống của nhân sinh nó sẽ được bình an hơn. Còn nếu mà mình bỏ trách nhiệm giải thích cho người ta hiểu cái sai, đi theo đường đúng đó, thì trước mắt thì chúng ta thấy nó có những cái lợi lạc, đó là quần chúng ta đóng góp và tịnh tài, mà theo đó thì mình duy trì cái sinh hoạt phí của chùa, cũng như là trùng tu tôn tạo phát triển các cái cơ sở tự viện, vốn cũng rất là cần thiết, vì không có những cơ sở này thì chúng ta không làm được việc gì. Và cân nhắc với hai điều thì tôi cho rằng là chủ trương Đức Phật đó quá sáng suốt, đó là thà chúng ta thiếu những cái điều kiện tiện ích và truyền bá chánh đạo, thì từ cái việc hiểu biết đúng đó con người sẽ mở ra được tâm từ bi, mà khi có được tâm từ bi và hiểu biết đúng rồi, người ta sẽ phát tâm thà ít hơn, chậm hơn, nhưng mà ý nghĩa và giá trị của nó phục vụ cộng đồng sẽ lớn hơn.
Thầy nghĩ cái việc mà như chuyên gia văn hóa thì cũng đã từng nói rằng cái việc là dâng sao giải hạn ở chùa, ngoài cái chuyện cầu an thì dâng sao giải hạn ở chùa, cái thực tế mà các chuyên gia văn hóa nhận định rằng đó là vì lợi ích kinh tế. Bởi vì mỗi một người, dù chỉ là một người 100.000 cho một lễ cầu an và 100.000 cho một lễ dâng sao giải hạn thôi, mà có nhà thì có đến 15 người cho một gia đình như vậy, thì cái lợi ích kinh tế nó tính ra cái con số mà để một khóa lễ cho dân ta quá nhiều. Thì thầy nghĩ như nào về việc đấy ạ?
Tôi thì chưa từng có mặt tại các chùa tổ chức các lễ dân sao, cho nên tôi vẫn giữ cái thái độ độc lập và thận trọng nhất định. Đó là những điều thấy nghe e còn lầm lẫn, cho nên là các cái mô tả của báo chí đó thì tôi không biết là họ có đến trực tiếp không, hay là tờ báo A lấy tờ thông tin của tờ báo T rồi cái nhân trừ ra, và có nhiều cái nó sai lệch lắm. Bây giờ tôi cứ đặt giả định nó là có thật đi nha, đặt giả định là nó có thật. Thì điều đó thì nó không phù hợp với văn hóa Phật giáo, không phù hợp với chủ trương của Giáo hội Phật Việt Nam, cũng như là tông chỉ hành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì về Phật giáo thì có chủ trương là tùy hỷ công đức, ai muốn phát tâm cúng dường thì họ tùy hỷ, đóng góp ít nhiều điều cũng tốt, không thậm chí không đóng góp mà chỉ có tấm lòng đến chùa thì vẫn được tán dương, chứ còn không có những cái quy định về giá cả. Thực ra thì trong phần lớn các tôn giáo ở phương Tây, tôi miễn nêu tên tôn giáo ra, tôi nói là hầu hết các tôn giáo thì người ta đều có những cái quy định về cái khoản đóng góp cho các cái sinh hoạt. Các tôn giáo thì tôi có những cái bí tích, rồi có những cái lễ nghi, thì trong các bí tích lễ nghi thì người ta cũng yêu cầu tín đồ đóng góp một cái khoản tịnh tài nhất định nào đó, có nơi thì ít, có nơi thì nhiều. Thì để tiếp tục duy trì, bảo hành, bảo dưỡng các cái sinh hoạt. Thì về phương diện mối quan hệ giữa nhà tôn giáo và tín đồ á, thì tôi cho rằng là đó là một cái nhu cầu cũng rất là cần thiết thôi, cũng rất là cần thiết thôi. Còn đối với Phật giáo thì nó không phù hợp. Còn đối với các tôn giáo khác thì ta đã làm hàng nghìn năm rồi. Nhưng mà tôi thấy một điều hơi lạ đó, cũng cùng một cái bối cảnh tương tự ở các cái cơ sở tôn giáo khác á, thì ta thâu hầu như là hàng tuần trong các cái khóa lễ thì không thấy báo chí nào đưa tin hết á. Còn ở các ngôi chùa Phật giáo, giả sử có làm á, thì ở một số tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ thôi, thì là báo chí phản ánh và xem nó như là hoạt động tiêu cực. nếu đã là phản ánh rồi đó thì chúng ta cũng cần phải công tâm một chút.
Vâng.
À, nếu xem đó cái việc mà đóng góp tiền cho một cái cơ sở tôn giáo nói chung là tiêu cực á, thì tôn giáo nào chúng ta cũng phải mổ xẻ hết. Và đằng này tôi thấy là không ai tập trung vào các tôn giáo khác, chứ tập trung vào Đạo Phật không, thì cái đó cũng là nên xếp lại về cái thái độ nghề nghiệp của các nhà báo nữa. Chứ bây giờ tôi mới nói là e còn lầm lẫn là như vậy. Đâu phải lúc nào nhà báo cũng câm đông đông. Thì phạm vi của nhà báo người ta thường nói là gì? Muốn cho lên voi thì lên voi, muốn cho xuống ruộng thì té xuống ruộng. À, thích thì ta bơm phòng lên, mà không thích thì người ta hắt đổ xuống. Thì cái đó theo tôi nghĩ là cái nghề nghiệp nhà báo như thế thì cũng cần phải xét lại. Thì nói tóm lại về phương diện Phật học đó, thì việc mà thâu phí đó thì nó không phù hợp, không phù hợp để cho mọi người tùy hỷ. À, về bản chất đó thì các chùa đó, khi mà nhận các cái khoản cúng dường đó thì người ta cũng là phải phát triển các cái cơ sở thôi, hoặc là trùng tu rồi duy trì các cái sinh hoạt phí, thì tôi nghĩ nó cũng có thể chấp nhận được nếu các mục đích đó được sử dụng cho cái chuyện chính. Còn cái việc mà yêu cầu người ta phải đóng khoản thì nó không phù hợp rồi. À, nói về văn hóa Phật giáo, triết lý Phật giáo vân vân. À, thì tôi không biết là có bao nhiêu chùa làm việc đó, vì giáo hội không hề có công bố, vì cũng không có bộ phận nào thanh tra để giám sát các hoạt động của nó phù hợp với Đạo Phật hay chưa.
À, thực ra câu hỏi của em thì là thầy nghĩ như nào cái vấn đề mà dâng sao giải hạn các chùa nhận lời là một phần vì mục đích là vì kinh tế, vì ở đấy rõ ràng mỗi gia đình nộp thì là cũng không hề số tiền không hề nhỏ, thì cái việc mà đấy có phải là cái lý do chính để các nhà chùa nhận trong cái các cái dịch vụ gọi là dâng sao giải hạn hay không? Đấy,
tôi không nghĩ là như thế.
Dạ.
À, có những cái hoạt động tôi nói ví dụ như các tôn giáo phương Tây nha, cứ đến cuối tháng, vâng, ngày 30, có khi là ngày 31, ngày 29 thì tín đồ phải đóng 4% cho đến 6% tiền lệ tức thu nhập,
vâng,
cho giáo hội đó,
vâng,
và bắt buộc,
vâng,
nó còn gấp ngàn lần cái việc và dân sau giới hạn có mấy chục ngàn đồng hay là một vài trăm đồng ở một số ngôi chùa làm chưa phù hợp với văn hóa Phật giáo, thì thế giới này không ai nói tới hết đó. Và cũng nhờ những cách như thế đó mà giáo hội của họ rất là mạnh, mạnh về phương diện chính trị và tác động chính trị trên toàn cầu. Đó. Thì tôi nghĩ rằng là mỗi một tôn giáo thì họ có cái cách thức hành đạo riêng. À, còn khi mình đánh giá một vấn đề mà mình chỉ có châm bẩm vào trong kinh tế không, nó không phải là giải pháp. Bây giờ đó là nếu như những cái tổ chức, dù là tổ chức chính trị, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, tổ chức dân sự, không có kinh tế không làm được việc gì hết á. Không ai có thể làm được việc trong cái tình trạng bao tử là trống không, đói mèo ruột. À, do đó đó cái việc mà các chùa làm thì tôi là không tán đồng.
Vâng.
Nếu có chùa nào làm việc đó là không tán đồng, nhưng mà tôi chưa chứng kiến, nghĩa là tôi không biết là cái việc đó có thật hay không, có thâu thật hay không, hay là bị bơm phòng, hay là bị hiểu sai, hoặc là bị giải thích sai, cho nên tôi không dám đánh giá cái cụ thể nào hết. À, còn nếu mà có làm như thế thì nó là không đúng.
Vâng.
Còn cái việc thu của đó để làm kinh tế thì không đúng, tại kinh tế thì phải có lời và lỗ ha. Còn đợt này đó thì nếu nhà chùa mà thu nhận đó, thì họ cũng là để trùng tu các cái công trình hoặc là phát triển các công trình, cái đó không phải là kinh tế, và cái là cái đầu tư không rút lại được, không lấy lại được, thì cái khoản tiền đó đó quần chúng sẽ có cái cơ hội để đóng góp cho việc là phát triển một phần nào đó cho cái cơ sở từ viện đó. Còn nếu mình nói như cái đó như là một cái trách nhiệm phát tâm á, như các tôn giáo khác ta bắt buộc luôn mà, thì so với các tôn giáo phương Tây con số đó quá ít, quá ít, quá nhỏ. Mỗi tuần chủ nhật ngoài những cái đóng góp hàng tháng nha, hàng tháng là 4% cho đến 6% tiền lệ tức. Nếu mà chị mà có tiền lương 2.000 đô thì 4% 2.000 đô là bao nhiêu cho mỗi tháng? Mỗi tuần chủ nhật trong các cái thánh lễ người ta đều có người đi quyên góp tiền hết, và có những cái quy định về cái số tiền rất là cụ thể, thì ta thấy nó rất là bình thường, rất là bình thường. Cho nên vấn đề chính vẫn còn lại nằm ở chỗ là gì, cái khoản cúng đó phục vụ cho cái gì. À, nếu phục vụ cho các cái hoạt động Phật sự hữu ích hay là phục sự nhân sinh đó, thì tôi cho rằng là tốt thôi, là tốt thôi. Còn nói tóm lại đó, vì cái gốc rễ của cái tập tục này đó là mê tín, có xuất xứ từ Trung Hoa, mà trong giai đoạn từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đó, Việt Nam nó bị Trung Quốc là xâm thực dân hóa trong suốt 10 thế kỷ đô hộ. Cho nên là Trung Hoa rất khéo, họ đưa ra cái chủ trương tam giáo đồng nguyên. Đó là một cái chính sách gọi là xâm thực dân hóa rất là nguy hại. Họ hạ mình xuống để cho người là bị đô hộ chấp nhận dân hóa của họ, thờ thần linh của họ, phong tục của họ, sinh hoạt của họ, giáo dục của họ, chính sách của họ. Đến độ đến bây giờ thì người Việt Nam gọi là giới tình nguyện đi theo. Sau 1.000 năm đô hộ rồi thì tình nguyện đi theo, là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên là tu sĩ đó thì tôi vẫn tha thiết kêu gọi là chúng ta phải lấy nền minh triết của Đức Phật làm chuẩn. Cái gì đó chưa phù hợp thì chúng ta phải điều chỉnh dứt khoát, chứ mà không nó làm cho quần chúng là ngộ nhận. Và năm nào tôi cũng thấy báo chí tập trung la làng về những vấn đề này, nhưng mà tôi không thấy là tại sao ta không nói đến các tôn giáo khác, mà vốn là ta thâu nó gấp trăm lần, có khi là cả nghìn lần, có khi là mấy nghìn lần.
Thực ra năm nào cũng nói là bởi vì có một cái thực tế là ở chùa Phúc Khánh thì mỗi đầu năm cái lễ cầu an và dâng sao giải hạn ấy, thì nó dân dư luận rất là kêu ở cái hình ảnh phản cảm là hàng nghìn gia đình ngồi tràn cả ra lòng đường và gây ách tắc giao thông khi đến cái khóa lễ đấy. Thì đấy là tôi nghĩ đấy là một cái hình ảnh phản cảm,
yeah.
Mà lại là tại tại là của chùa,
yeah.
Đấy thì đâm ra là báo chí cũng đi thực tế và thấy như thế thì phản ánh như vậy. Và trở lại với cái việc là như thầy nói là bây giờ thầy rất là mong trong giáo hội Phật giáo là có cái quy định là nghiêm cấm trong việc dâng sao giải hạn. Thế thì nếu như chỉ để một trong cái quy định là nghiêm cấm thôi thì liệu rằng các nhà chùa có những sư thầy thì họ sẽ không thể hiểu hết được và họ vẫn thực hiện, thì mình có cái chế như ở ngoài gì thì sẽ gọi là có cái chế tài như thế nào để xử để giải quyết những các cái sư thầy mà họ sẽ vẫn thực hiện là làm dâng sao giải hạn.
Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó được thành lập từ năm 1981 á, là dựa trên nền tảng thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lý tưởng và tổ chức, thống nhất cái cách thức phụng sự nhân sinh ở một mức độ tương đối. Và giáo hội thì nó có nhiều hệ phái khác cách thức hành trì, nhưng mà cùng nhập chung trong một cái ngôi nhà chung. Cho nên có lẽ vì yếu tố đó đó và các cái quy định đó, nó vẫn chưa được chặt chẽ dưới góc độ là giám sát và chế tài. Còn thì đạo Phật đó về cái cấu trúc tổ chức nó giống như Tinh Lành. Tinh Lành hiện nay là có trên 400 giáo phái, cho nên mỗi giáo phái thì có chủ trương riêng. Thì Phật giáo chúng ta thì có 10 tông phái ảnh hưởng từ Trung Hoa. Nhật Bản thì có 14 tông phái. Việt Nam thì hiện tại thì mạnh nhất vẫn là 4 tông phái: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông và Pháp Hoa Tông, lấy lại từ của Trung Hoa thôi. Cho nên là tôi e rằng đó là bởi vì mỗi tông phái nó khác nhau. Nếu mà mình quá mà khắc khe đó thì những người chùa mà thuộc những cái tông phái này ta sẽ tách ra hết. Thì nó sẽ vỡ cái kế hoạch đó là hòa hợp đoàn kết chung của ngôi nhà giáo hội. Cho nên đó là một mặt đó thì giáo hội vẫn chủ trương là hành đạo đúng với lời Phật dạy, nhưng mà mặt khác vẫn hài hòa ở một mức độ nào đó để nó không mất đi cái tính đoàn kết giữa các hệ phái. Đó thì đặt lên bằng cân đó thì cái mà lợi ích lớn đó là hòa hợp toàn giáo hội với tổng số 56.000 tăng ni, 18.663 ngôi chùa thì vẫn là tốt hơn trong những cái trường hợp đó. Thì vì vấn đề này thì vẫn chưa được giáo hội nêu ra, cho nên là chúng ta hãy chờ đợi những cái quyết định cuối cùng của Giáo hội Phật Việt Nam, mà tôi chỉ là một thành viên, cho nên không có thể là đưa ra cái chủ trương để thay thế được. Tuy nhiên thì tôi thấy là không biết là ở tại chùa mà chị vừa nêu đó, tại vì tôi chưa từng chứng kiến nên tôi không thấy rõ lắm, là không biết ở đó là có cúng sao thật hay không, cái đó thì tôi không rành. Thì vấn đề ở chỗ đó thì như tôi đã nói đó là khi mà tổ chức sinh hoạt tôn giáo đó thì chúng ta đã có luật tôn giáo tín ngưỡng hiệu lực ban hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Thì những gì mà luật tôn giáo không cấm á, thì nhà chùa được quyền tổ chức, giống như hiến pháp chúng ta cũng vậy. Cho nên là về phương diện giao thông thì tôi nghe báo chí nói thôi, thì thực hư thế nào tôi không biết. Thì quận và phường ở tại ngôi chùa đó đó đã huy động hàng trăm người để giúp đỡ mà, cho nên có nghĩa là ta không có sai luật, tức là đã được giúp đỡ, tức là có được báo trình và được giúp đỡ như thế, thì nó cũng là cái tự do tín ngưỡng chung. Còn đứng ở tổng thể thì có hàng nhiều tôn giáo khác ta mê tín còn gấp trăm lần Phật giáo nữa, thì không thấy báo chí đưa tin. Cho nên tôi cũng rất là mong một lần nữa là đã khi đã mà mình phản ánh vì cái mục đích tốt thì chúng ta không nên tập trung vào Phật giáo không. Các hoạt động mê tín cuồng tín nha, rất là nguy hại cho xã hội cộng đồng của các tôn giáo, thì thấy báo chí là lặng thinh hết, ít lắm. Tôi theo dõi báo chí hàng ngày, tôi theo luôn cả báo chí ở nước ngoài nữa nha. Báo chí trong nước, nước ngoài, lề phải lề trái tôi đều đọc, tôi tin hết để tôi nắm rõ tình hình thế giới, tình hình nước. Thì tôi thấy công tâm mà nói thì nó có cái gì đó theo tôi đó, nó có một cái gì đó rất là tế nhị, mà người ta chỉ tập trung vào Phật giáo thôi, còn các tôn giáo khác ta đều phớt lờ, cái đó là điều không hay. đó. Còn chỗ nào làm sai thì chỗ đó ta chịu trách nhiệm. Còn về phương diện luật pháp nha, mà nếu ta không sai thì ta được quyền làm thôi. Còn cái này nó chỉ là trật đối với cái chủ trương của đạo Phật, chứ nó không trật về luật pháp, không trật về luật pháp.
Một vấn đề mới bây giờ đấy là cái việc có thể mọi người hay gọi theo một cách tóm lược đấy là kinh doanh tâm linh. Thì thầy nghĩ như nào khi mà cái việc xây chùa thì đương nhiên là cũng tốt thôi, vì nơi đấy thì cũng là cái nhu cầu của người dân, nhưng cái kèm theo cái việc đi xây chùa đấy thì là những các cái dịch vụ và mọi người hay gọi đó là cái việc là kinh doanh tâm linh, thì thầy nghĩ như nào về vấn đề này?
Tôi không tán đồng khái niệm kinh doanh tâm linh lắm, không tán đồng lắm. Hiện nay khắp thế giới, không riêng gì Việt Nam, Việt Nam mới bắt chước đi theo thôi, mặc dù khá muộn màng nhưng mà tôi cho đó là xu thế đúng. Đó là phát triển từ du lịch xanh đến du lịch tâm linh. Và phương Tây đó đã đi trước chúng ta là đến năm thập niên. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu mở cửa cho các lĩnh vực đó thôi. Chẳng hạn như là Dubai, từ việc khai thác dầu mỏ để làm giàu, bây giờ quốc vương ở nước đó người ta nghiêm cấm khai thác dầu mỏ để giữ cái nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ tương lai, và người ta tập trung qua cái khâu du lịch. Cái ngành du lịch của Dubai và Singapore đó mang lại cái lợi tức kinh tế rất là lớn cho quốc gia này. Thì hiện nay thì Bộ Văn hóa Du lịch Thể thao đã đi đúng hướng, tăng trưởng từ lúc đầu là mấy trăm ngàn, bây giờ lên đến là vài triệu, lên đến gần cái chục triệu rồi. Và đất nước chúng ta thì có các di sản văn hóa thế giới như là Vịnh Hạ Long hay là Trường An, rồi các di sản văn hóa thế giới phi vật thể và di sản văn hóa ký ức thì nhiều hơn rất nhiều quốc gia. Nhưng mà cái lượng du lịch của chúng ta mới nằm ở con số 10 triệu trở xuống thôi. Nếu mà so với tiệp khác đi, Czech Republic, một nước chỉ có mấy triệu dân, du lịch đến họ đó một năm như vậy là 50-60 triệu người. Là bởi vì người ta phát triển du lịch và nó tạo ra một cái rất là thân thiện với môi trường, giúp cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ văn hóa, phong tục, tập quán, quốc gia, con người, lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật của cái dân bản địa. Thì tôi cho rằng là đầu tư vào lĩnh vực này rất là lớn. Cho nên nếu chúng ta nhìn ở một bức tranh tổng thể đó đó, thì du lịch tâm linh là điều đáng được tán dương. Cho nên trong thời gian qua đó thì chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, rồi gần đây thì Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tạo cơ hội cho phát triển hai cái khu du lịch tâm linh, đó là chùa Bá Đính Ninh Bình và chùa Tam Chúc ở Hà Nam. Tôi cho đó là xu thế đúng, đáng được tán dương. Chúng ta có quá ít những công trình như vậy. Tôi đưa một cái ví dụ so sánh để các anh chị thấy rõ thôi. Đó. Về phương diện công tâm hoặc là do mình thiếu cái tiện đối chiếu thôi. Tôi đã đi những này là tôi đã đi đến trực tiếp nha. Dạ. Còn những chỗ mà tôi không đi, tôi đọc trên báo chí thì tôi không muốn nêu ra. Dạ. Thứ nhất là thánh đường Peter của Vatican ở Đức Ý, tôi đã đến đó. Diện tích của cái tòa thánh đường không 12.000 m2. Có sức chứa cho 20.000 người làm lễ cùng một lúc. Ở tại Ba Lan thì tôi đã đến cái nhà thờ lớn nhất 2 lần. Diện tích đó, của nhà thờ này đó là 9.000 m2, có sức chứa cho 45.000 người vì ta tận dụng một trệt và một lầu. Ở Pháp, rồi ở Đức, nhà thờ lớn nhất của nơi này đó là 11.000 m2, riêng cái nhà thờ chứ không tính cái khuôn viên nha, và sức chứa là mấy chục ngàn người trở lên. Nếu chúng ta vào trong Google đánh những cái từ khóa top biggest churches in the world, chúng ta có hàng trăm ngôi nhà thờ như vậy. Hoặc chúng ta đổi chữ church thành chữ mosque của Hồi giáo, chúng ta có hàng trăm các cái đền thờ Hồi giáo mà diện tích đó, từ 5.000 m2 lên tới 10-20.000 m2 á, là rất nhiều. Đó, thế giới này ta ca ngợi những công trình đó như là cái di sản văn hóa phi vật thể đã để lại đối với Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, ta có đến hàng trăm năm. Chất liệu bền vững bằng đá, mỹ thuật cao cấp, các cái tiện ích đó, thì Phật giáo chúng ta không bằng được 1%. Đó, chùa Tam Chúc mà báo chí trong thời gian qua đề cập đến đó, theo tôi đó, nó không phải là chùa lớn nhất Đông Nam Á vì ta thiếu kiến thức. Chùa đó còn chùa lớn nhất Việt Nam, để đâu mà lớn nhất Đông Nam Á nha. Chánh điện của chùa Tam Chúc ở tại Hà Nam chỉ có 5.500 m2, nhỏ hơn chùa Ba Vàng. Vậy chánh điện mới của chùa Ba Vàng mới khánh thành hồi tháng 5 2018, 6.000 m2, một trệt một lầu. Đó. Như vậy kiến thức ở trong các nước thôi, ở trong nước thôi còn chưa chuẩn, làm sao mà đối chiếu với Đông Nam Á được. Đó. Và so với các công trình khác thì chúng ta quá nhỏ, quá bé. Chúng ta phải cần có những cái công trình đẳng cấp mà tôi gọi là đẳng cấp 4.0. Mà muốn như vậy thì phải loại bỏ tư duy 0.4. Thì hiện tại là người Việt Nam mình mặc cảm tự ti dân tộc. À, đối với thế giới thì chúng ta cứ ca ngợi, tán dương hết mình. Còn khi ở trong nước á, được mở cửa để phát triển á, thì một số doanh nghiệp, một số cá nhân người ta làm những công trình lớn thì chúng ta lại châu đầu vào để đánh những cái đó. Thì tôi nghĩ rằng là rất dở. Tôi rất kỳ vọng về mọi phương diện, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, kiến trúc, mỹ thuật, chúng ta phải mang được cái dấu ấn Việt Nam ở góc độ 4.0 trở lên. Mà muốn như vậy phải bỏ cái tư duy 0.4 đi, vì hai cái này đó lặp nhau. Và chúng ta cần phải đầu tư ở cái phương diện này. Cho nên về du lịch đó, hiện nay chúng ta mới dừng lại ở cái ngưỡng 10 triệu du khách một năm thôi. Nếu chúng ta không có những công trình lớn đó, thì làm sao có những thu hút lớn được. Bất cứ đó là công trình gì, công trình của nhà nước, công trình của các tôn giáo khác hay công trình đạo Phật, thì hiện nay chúng ta vẫn chưa có những công trình 4.0. Tam Chúc đó, thì diện tích nó lớn là 5.100 hectare. Thấy là lớn, thực ra nó là cảnh thiên nhiên, hồ thiên nhiên, núi thiên nhiên. Bỏ hết những cái thiên điện đó ra thì cái chánh điện có 5.500 mét vuông, có gì đâu lớn. Không lớn so với những cái công trình của các tôn giáo khác. Nên theo tôi đó là bất cứ một công trình nào về bản chất đó, mà nó là quy mô về cơ sở vật chất, thứ hai là nó quy mô về nội dung đó, thì tự động nó sẽ thu hút cái lượng du khách đến. Mà mình cho đó rằng là chỉ là kinh doanh không thì nó là thiển cận và rất là cực đoan. Vì không có cái gì mà tách rời khỏi kinh tế. Các anh chị có đưa ra một vấn đề gì mà tách rời khỏi kinh tế, từ chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, không bao giờ cái gì tách rời kinh tế. Ở các cái ngôi nhà thờ hay là thánh đường của Hồi giáo hay của các tôn giáo khác như là Chánh Thống giáo, Anh giáo, Do Thái giáo, nhiều nơi vô phải lấy vé 20 đô, tức là mỹ kim á. Có đây là 15 mỹ kim, có đây là 50 mỹ kim, có gần 100 mỹ kim, ai muốn thì vô à. Còn đằng này thì vô là vẫn là miễn phí mà. Các chùa Phật giáo phần lớn đều là miễn phí hết. Chúng ta đã phải đấu tranh gần như là 2 thập niên để buộc chính phủ Việt Nam không có thu phí ở tại các chùa. Đó, và chúng ta đã thành công được gần như là 90%+ vấn đề đó. Thì nếu mà so với các cái cơ sở tôn giáo của các tôn giáo khác ở trong nước và ở nước ngoài đó, thì các ngôi chùa lớn của Phật giáo vẫn là tạo điều kiện thuận lợi hơn. Cho nên xem rằng là việc mà đóng góp cho một cái ngôi tâm linh lớn là một cái kinh doanh tâm linh, thì tôi cho rằng nó là nhận thức đó rất là thiện cảm. Chúng ta cần phải phát triển du lịch, dù là du lịch gì, ngoài trừ du lịch tình dục, cái đó là nó phản văn hóa, vì nó đặt nặng về chủ nghĩa vật dục và hưởng thụ, nó làm cho cuộc sống của người đi xuống. Thì các loại du lịch còn lại đó nên phát triển. Các nước giàu như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, người ta vẫn đầu tư về lĩnh vực này mà. Đang khi Việt Nam mình mới đạt được cái ngưỡng thu nhập trung bình thôi, mỗi năm chỉ có 2.600 mỹ kim một đầu người, quá tệ, quá dở. Mà bây giờ mình cấm cản cái chuyện cái phát triển về du lịch tâm linh đó là sai lầm lớn. Du lịch tâm linh là cái cơ hội tăng trưởng du lịch tốt nhất trong tất cả các loại hình du lịch. Chúng ta không chỉ cần có một ngôi chùa như là Bái Đính ở Ninh Bình hay là Tam Chúc ở tại Hà Nam, chúng ta phải cần có ít nhất mỗi một tỉnh thành trên 6-3 tỉnh thành một công trình như thế. Và tương tự các tôn giáo khác cũng cần như thế. Và muốn như vậy, làm được như vậy thì phải có tư duy 4.0. Và điều đó nó kích hoạt nền kinh tế địa phương. Dân chúng ở địa phương sẽ hưởng lợi được từ những cái này. Chính quyền địa phương, bao gồm là Ủy ban nhân dân tỉnh, sẽ hưởng được cái phần mà đóng thuế để phát triển cái kinh tế quốc gia. Như vậy nó tác động rất là tích cực cho tổng thể chung. Cho nên là tôi rất buồn trong thời gian qua là báo chí cứ đánh vào cái này và cứ cho rằng tại sao phải đi đầu tư kinh doanh tâm linh. Cái tiền mà người ta bỏ ra, nếu mà lấy cái số tiền mấy chục ngàn tỷ đó bỏ vào trong ngân hàng với lợi tức đó nha, 8.0 hiện nay, thì mỗi tháng ta thu được bao nhiêu tiền? Lớn hơn nhiều chứ. Mà khi mà làm cái công trình tâm linh gì là không có thu hồi lại được. Chúng ta nên nhớ thế. Cái tiền mà bỏ ra cho công trình tâm linh là không thu hồi được. Còn các dịch vụ ăn theo, bất cứ một cái cơ sở tôn giáo nào trên khắp thế giới nó đều có hết. Ngay cả đến Vatican chị cũng thấy cái việc đó. Những cái dịch vụ ở phía trước khu vực đó là vài cây số đó người ta vẫn có mà. Hay là Mecca của Hồi giáo, hoặc là Israel là cái thánh địa vừa của Hồi giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, tất cả các cái hoạt động liên hệ đến kinh tế bạn có, mà người ta vẫn cho rằng đó là lành mạnh, ngoại trừ tình dục là nó là xấu thôi. Còn quà lưu niệm rồi dịch vụ ăn uống rồi cái phương tiện chuyên chở nó phải có, không có cái đó làm sao thiết thực được. Người ta cần cái thời gian để mà làm các việc khác, cho nên phải rút ngắn, cho nên người ta phải cần đến dịch vụ. Ngay cả cái dịch vụ công ngày nay, chính quyền Việt Nam mình mới đi cách đây vài năm thôi, thế giới ta đi cả trăm năm ra, tất cả phải đi dịch vụ để khỏi hối lộ và đỡ khỏi cái tham nhũng, khỏi nhũng nhiễu, khỏi mất thời gian, hiệu quả cao, ta đem đến tận nhà. Bây giờ chị làm cái lý lịch tư pháp, chị muốn giao tận nhà đóng thêm lệ phí, đó là dịch vụ công, thì tại sao không ai nói? Như vậy trong các cái cơ sở tôn giáo nói chung và Phật nói riêng, nếu có những dịch vụ công thì chúng ta đừng nói đó là kinh doanh tâm linh, vì cái từ này nó rất là xấu, nó rất là xấu và rất là tệ, và nó làm cho cái nền du lịch Việt Nam sẽ bị thui chột ở trong tương lai. Mà đang khi người Việt Nam quá nghèo, và du lịch là cái cách để giúp cho người dân phát triển dễ dàng nhất. Còn mà để làm trong viên chức nhà nước, bao nhiêu người có cơ hội được các cái đại gia, các cái doanh nghiệp tư nhân tuyển dụng, bao nhiêu người có cơ hội. Chứ còn lại là buôn bán lẻ, là buôn gánh bán bưng, rồi các cái dịch vụ gì đó, nó là cách để giúp cho người Việt Nam thoát khổ. Và tôi cũng rất mong các nhà báo có cái tầm nhìn thoáng rộng và đa diện chút xíu, chứ đừng có kẹt vào một cái vài khái niệm rồi không hiểu hết toàn diện được vấn đề, trở nên cực đoan thiển cận, và như vậy cuối cùng rồi đó nha, rồi mình làm khó lẫn nhau và người dân thì bị thiệt thòi. Nếu nền kinh tế thông qua du lịch mà kém thì người dân bị thiệt thòi thôi. Cho nên đó, ở khắp thế giới người ta đều khích lệ du lịch, thậm chí là cấp đất ta cho không. Việt Nam mình chưa có được chính sách đó, và đến lúc nào đó Việt Nam nên có chính sách là cấp đất để mà xây những cái ngôi chùa lớn, xây những ngôi nhà thờ lớn, để mà phát triển du lịch tâm linh, thì nó góp phần phát triển kinh tế xã hội chứ.
Yeah. Không, nhưng mà như thầy nói thì các nước họ phát triển cái việc du lịch tâm linh lâu rồi và nhiều. Bởi vì sao? Vì nước họ phát triển, ý thức người dân cũng tốt hơn. Còn Việt Nam thì khác. Với lại là cái việc mà phát triển du lịch tâm linh thì em thấy nếu như mình làm được quy củ thì đấy cũng là điều tốt thôi. Bởi vì bên cạnh đấy thì nó sẽ là những cái việc là về du lịch rồi về kinh tế của những người dân, ít nhất là có lợi cho những người dân ở tại địa phương đấy. Thế nhưng mình, thứ nhất là ý thức của người dân mình thì đang chưa được tốt.
Tại
cái
việc mình, họ đi mình, đổ mình mặc xô cảm về, thôi mình không, mặc họ, cảm tâm lý
họ đi đổ xô về một cái lễ hội.
Tôi đã
họ
đi 20 mấy quốc gia,
dạ
nha, có nhiều nơi họ còn tệ hơn chúng ta nữa, là nước ngoài đấy nha. Về những cái lễ hội Việt Nam thì đâm trâu chém lợn thì cái đó nó quá tệ rồi, dạ. Nó là bạo lực bạo động, dạ. Bây giờ mình đi qua Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, người ta cũng là hút voi, hút gì, hút bò, thì báo chí có khi là phê ăn cái đâu, toàn là ca ngợi không. Cái gì nước ngoài là chúng ta cứ ca ngợi, cái đó là mặc cảm dân tộc tự ti. Và bây giờ á, muốn cho cái người dân á, tăng trưởng ý thức, đầu tiên phải vào về kinh tế nha. Kinh tế nó quyết định gần như hết mọi vấn đề ở trong xã hội. Cho nên là chúng ta quá nghèo, mà nghèo á, thì người ta chỉ giải quyết được cơm áo gạo tiền tranh chấp. Còn khi mà ta gọi là gì, phú quý sinh lợi nghĩa, khi giàu rồi đó, bắt đầu nó phát triển về văn hóa du lịch tây nọ. Thì do đó chúng ta cần phải đó, đi song hành. Một cái là từ giàu cho đến là tôn trọng văn hóa, một cái là từ tôn trọng văn hóa bắt đầu đã đi đến giàu. Tại sao chúng ta không đi ngược chiều, hoặc là cùng thời là đi thuận chiều và phát triển theo cái ngược chiều đó, thì như vậy nó sẽ giúp cho người dân hơn. Và do đó về phương diện luật á, và hiến pháp, cái việc mà phát triển các cơ sở tôn giáo không có bị nghiêm cấm thì báo chí nên ủng hộ vấn đề đó. Còn chỗ nào mà làm phản cảm thì chúng ta nêu cụ thể như chỗ đó ra. Còn khái niệm du lịch tâm linh mà chỗ đó là đặt nặng về kinh tế thì tôi không nghĩ rằng là kinh doanh tâm linh là một cái khái niệm đúng, là một cái khái niệm rất phản cảm về văn hóa.
Vâng, cái như thầy nói thì cái chỗ nào phản cảm thì báo chí nêu tên, thì cái ví dụ như là Tam Trúc 3 sao thì dù chùa chưa xây xong nhưng hàng nghìn người dân đổ về, và cái việc xô đẩy chen chúc thì đấy chắc chắn đó là đạo.
Cái đó là ý thức cộng đồng. Nó là ý thức cộng đồng chứ không phải là ý thức của nhà chùa. Hai cái này khác nhau nha.
Vâng.
Cái văn hóa xếp hàng của người Việt Nam quá tệ. So với người Nhật Bản là chúng ta đó, giống như trời và vật. Cái đó không thể đổ lỗi cho nhà chùa. Hay là khi đến các cái lễ hội trong nước mà chúng ta có trên 8.000 lễ hội. Lúc nào lễ hội nào cũng chen chúc là đối về, đó là văn hóa ý thức cộng đồng của người Việt Nam còn quá tệ. Chúng ta phản ánh điều đó chứ không thể đổ thừa cho cái cơ sở tôn giáo đó. Hai cái đó là khác nhau.
Vâng, đúng rồi. Nhưng ý tôi đang nói đến cái việc là cái sự nếu như mình không làm đúng thì đôi khi là cái việc đấy nó lại thành tạo cho người dân có cái sự u mê trong việc đi lễ đầu năm, đi lễ hội đầu năm.
Nếu mà nó u mê, các tôn giáo khác u mê gấp trăm lần. Vì cái chuyện mà mê tín, cuồng tín và cực đoan. Đó. Cho nên đó, về bản chất tôn giáo á, là khi chúng ta nói là u mê không u mê đó là nó dễ va chạm lắm, nó rất là dễ va chạm. Vấn đề ở chỗ là chúng ta nhìn tôn giáo dưới góc độ văn hóa, nó là nhu cầu văn hóa và nhu cầu đời sống tinh thần, thì thấy nó vấn đề bình thường. Vấn đề còn lại là gì? Tổ chức làm sao cho nó trở nên quy củ, thế thôi. Và cái kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn ở Việt Nam là còn kém so với là thế giới. Hàng năm nha, thánh địa Mecca mà người Hồi giáo về đó dẫm đập chết nhau có khi cả ngàn người. Như vậy so với các cái tổ chức lễ hội ở Việt Nam mình là vẫn còn tiến bộ hơn rất nhiều lần. Chúng ta có chết là tôi chưa nghe nói là vấn đề có chết chen lấn giành giật rồi đè đầu cả cổ nhau thôi. Còn ở Campuchia có lần chết đến cả ngàn người ở ngay cái đảo Kim Cương, và nhiều nơi tôn giáo ta đi hành hương về thánh địa ta chết không biết bao nhiêu đó, năm nào cũng vậy nếu theo dõi báo chí và truyền hình. Như vậy ở góc độ này đó thì Việt Nam chưa phải là quá tệ, chúng ta còn vẫn tốt hơn rất nhiều lần so với các quốc gia khác. Còn bản chất lâu đám đông là không điều khiển được. Khi mà cái số lượng người đến quá tải ngoài dự kiến thì cái sự xô đẩy vì muốn là mình được sớm nhanh, rồi cuối cùng tất cả cùng trễ, muốn nội lực nhanh một giây mà cuối cùng là muộn tất cả, thì cái đó là ý thức của người dân chứ không thể đổ thừa cho cái tổ chức đó được. Thì tương tự không riêng gì ở Đạo Phật, bất cứ một cái tổ chức nào, tôn giáo nào mà hãy có người đến đông là như vậy. Ví dụ như chúng ta vừa khai mạc cái lễ hội Hải Thượng Lãn Ông thì tôi thấy chỉ có khoảng 500 người tham dự, thì làm sao có chen đẩy? Chứ nếu như mà 5.000 người thì nó chen đẩy liền chứ. Cái không gian là có giới hạn mà số lượng người đông hơn. Như vậy là do các cái cơ sở vật chất thuộc về các tôn giáo và lễ hội chúng ta quá nhỏ, chưa đáp ứng được cho các cái tiện ích. Như vậy thay vì chúng ta phê phán về cái này thì chúng ta hãy kêu gọi nhà nước cấp bách thêm đi, mở rộng thêm. Ví dụ như là Hải Thượng Lãn Ông ở đây là một nhân vật quá đẳng cấp, chúng ta hãy mở cái diện tích này to ra để cái lễ hội nó mới được lớn. Còn giờ đây là diện tích nhỏ thì ta phải đến nhỏ thôi. Thì nói tóm lại, theo tôi, việc mà chùa Tâm Chúc á có một cái công trình lớn mà chánh điện như thế là quá nhỏ so với các tôn giáo khác, quá bé. Chất liệu xây dựng là không bền vững, bằng xi măng, đôi khi người ta làm bằng đá, tồn tại cả nghìn năm. Mỹ thuật của chùa Tâm Chúc so với các công trình tôn giáo khác là kém hơn nhiều. Cái nguồn tiền mà các cái cơ sở tôn giáo của các quốc gia khác đầu tư vào nó gấp quá là cả mấy chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Và tôi cũng rất mong các nhà báo hãy mở cái tầm nhìn đó ra, chứ đừng nên giới hạn cái kiến thức ở trong nước của mình. Khi mà chúng ta thấy những cái công trình như thế rồi và nó trở thành là cái điểm du lịch mà khắp thế giới, khi ai tới ta cũng muốn tới những cái công trình lớn chứ. Lớn thì bây giờ tôi muốn nói một vấn đề đơn giản thôi. Thí dụ như có ai đi hỏi tại sao anh phải giàu không? Tại sao nước Mỹ phải giàu? Tại sao mỗi người phải giàu, tiền lương phải lớn? Hỏi như thế là ngớ ngẩn. Chúng ta phải kêu gọi mọi người càng giàu, là phương pháp đúng để được giàu. Thì các công trình như vậy, trước đây Việt Nam chúng ta có 18.663 ngôi chùa, phần lớn là 200m², 300m², 50m². Bây giờ lâu lâu chúng ta mới có được một ngôi chùa lớn, thì nên ca ngợi để những người khác noi tấm gương này phát triển ra những công trình lớn. Cũng như nước nghèo trở thành là thu nhập trung bình, từ trung bình lên tiến từ tiến lên giàu, thì giàu trở thành là siêu cường. Có ai đi phê phán cái chuyện đó đâu, tăng trưởng đó là có ít.
Thực ra thì thầy chắc là thầy cũng đang hiểu lầm một chút báo chí nêu ấy. Thì vấn đề cái việc mà xây ngôi chùa to thì cũng không vấn đề gì, nhưng cái đằng sau đấy thì là các nhà doanh nghiệp họ lấy cái danh nghĩa là xây chùa, nhưng sau đấy là họ kinh doanh nhiều đến các cái xung quanh đấy, và họ lợi dụng cái chuyện đấy là tâm linh. Thì báo chí mới gọi tóm tắt một cái câu là kinh doanh tâm linh.
Tôi không đồng ý khái niệm đó. Thì tôi đặt là vấn đề nè. Thứ nhất là hiến pháp cho phép, thứ hai là luật pháp cho phép, rồi chúng ta cũng có luật di sản, luật văn hóa, luật kinh tế, luật tố tụng, luật hình sự. Tất cả những điều đó là hoàn toàn không trái luật. Thứ hai đó là đối với ngôi chùa Tâm Chúc á, thì nó liên hệ đến Phật giáo, thì hiến chùa Phật giáo không cấm. Các cái quy chế của 13 ban ngành trung ương của giáo hội không hề cấm. Và hơn nữa, chủ trì của ngôi chùa này không phải là anh Xuân Trường, mà là Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, phó chủ tịch thường trực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc trách ở miền Bắc. Thì là cái đó là cái đóng góp của gia đình anh Xuân Trường và doanh nghiệp Xuân Trường cho Phật giáo. Còn các cái dịch vụ phục vụ cho cảnh quan du lịch, vì cái diện tích này nó 5.100 hectare, và nhà nước ta thấy rõ cái tiềm năng kinh tế từ cái việc du lịch xanh và du lịch tâm linh, cho nên là tạo điều kiện cho chính sách. Thì vậy là anh ấy kinh doanh về các cái hạng mục khác, còn chùa này là cúng miễn phí cho giáo hội. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên đó, theo tôi đó, anh ấy là đáng tán dương. À, có được bao nhiêu người làm được như thế? Có được bao nhiêu người làm được như thế? Anh Phạm Dược Vượng thì cũng đóng góp được khoảng 20 ngôi chùa. À, rồi anh Xuân Trường cũng đóng góp được khoảng mười mấy ngôi chùa, trong đó có 3 ngôi chùa ở Trường Sa lớn, Trường Sa nhỏ, là một cái dấu chỉ tâm linh của Phật giáo trên cái mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc ở vùng là biển đảo. Thì những doanh nghiệp như vậy tôi nghĩ là nên tán dương, nên tán dương hơn là phê phán. À, như vậy thì nó không phải là du lịch. Cái việc mà phát triển về cái ngôi chùa giao cho giáo hội sử dụng nó cho các hoạt động Phật sự, tụng niệm, bái sám, tổ chức lễ hội, tổ chức khóa tu, tổ chức hội thảo quốc tế, các sự kiện quốc tế, cái đó là tốt chứ, sao là xấu. Còn ở bất cứ một cái nơi nào về du lịch, người ta đều phải gắn kết về kinh tế hết. Nếu mà không nói kinh tế là đó là nó xạo, hoặc là không thiết thực, hoặc là thiển cận thôi. Tất cả mọi thứ đều liên hệ đến kinh tế. Giờ chị, các anh chị hãy đưa một cái gì đó mà không có liên hệ đến kinh tế, cái đó không thể có. Như vậy khi người ta đầu tư một cái công trình du lịch nào đó, người ta phải mong là có lợi nhuận chứ. Là sau bao nhiêu năm thì ta thu hồi vốn, sau bao nhiêu thu hồi vốn xong rồi có lợi ích. Cái chuyện đó không có nhà đầu tư nào không nghĩ đến, không có quốc gia nào không nghĩ đến, không có ông nguyên thủ quốc gia nào không quan tâm đến. Và người ta còn kêu gọi như ông Tổng thống Donald Trump đi ngoại giao sang nước Việt Nam nhỏ bé hơn nhiều, mà vẫn phải đi chào hàng bán vũ khí mà. Người ta còn đi mặc cả tường cái. Và ông Tổng thống Donald Trump là người mặc cả giỏi nhất trong 45 đời Tổng thống của Mỹ. Chứ nếu như mà mang thân phận là một cái nước giàu nhất thế giới, đẳng cấp nhất thế giới, khống chế chính trị của thế giới, mà đi hạ nước nhỏ xuống để chào hàng, buôn bán về máy bay, về vũ khí thì làm sao được. Người ta vẫn phải làm thôi. Thì tất cả các công trình dù là tôn giáo nào đi nữa, tới đó nếu không có dịch vụ nha, không có thức ăn, thức uống, xe, quà lưu niệm, khách hàng, du khách có thích hay không, thì giờ đâu người ta đi hết trong vòng 5.000 hecta, người ta phải đi bằng xe. Xe thì phải đến dịch vụ, cho nên đó là chuyện rất là bình thường. À, bây giờ các anh chị, thí dụ nếu các anh chị mà có chừng 5 hecta đất đi, và đó là một cái nơi mà nó quá đẹp về cảnh, du khách đến ta cũng muốn là đi hết cái lô đất 5 hecta đó, chứ tao đâu muốn là đi chỉ có 500 mét đâu. Mà lúc đó mà không có các dịch vụ đó thì khách có đến nữa không. À, cái khu lực nhà cổ ở Huế thì tôi nghĩ là một cái di sản văn hóa phi vật thể rất là ấn tượng. Du khách quốc tế người ta tìm đến những cái mà ở nước người ta không có. Như vậy người ta phải đến đó, ta mua các cái dịch vụ để ta thỏa mãn được cái sự hài lòng. Và cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này đó, thì nó mang lại cái sự hài lòng về các dịch vụ, mà bao gồm là dữ liệu lớn, rồi công nghệ xây dựng 3D, rồi thông minh nhân tạo, robot, vân vân. Tất cả đều chỉ để mang lại cái điều gì? Hài lòng khách hàng thôi. Như vậy khách hàng ta sẵn sàng bỏ ra một cái khoản tiền để ta mua các cái dịch vụ. Tôi cho rằng đó là điều rất bình thường về phương diện xã hội kinh tế. Thì trong các cái công trình tâm linh, dù là của Phật giáo hay là của Công giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Tin Lành giáo, Do Thái giáo, vân vân, hay là các tôn giáo mới, nó đều gắn kết như thế hết. Nếu các anh chị đi khắp thế giới, việc đó nó xảy ra giống ở tại Việt Nam, và ta đi trước mình vài chục năm mà.
Có một vài chuyên gia văn hóa thì nói rằng cái việc mà xây chùa to như Tam Trúc hay là Bái Đính ấy, thì có vẻ như nó hơi đi ngược với lại cái lâu nay của người Việt là chùa nó nhỏ, nó bình yên, nó yên tĩnh, khiêm nhường. Nhưng đây lại là những cái chùa rất là to.
Tôi nghĩ rằng nhận thức như thế là phản văn hóa. Văn hóa thì gồm có hai lĩnh vực: văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Văn hóa phi vật thể là thuộc về những giá trị tinh thần, đạo đức, tâm linh, minh triết và những giá trị phục vụ cộng đồng. Còn văn hóa vật thể đó, nó càng lớn chừng nào nó càng tốt chừng đó. Tại sao du lịch Việt Nam nó không lớn? Vì chúng ta không có những cái công trình phi vật thể lớn đẳng cấp thế giới. Như Campuchia, cái thời điểm thế kỷ 11 họ xây Angkor Wat á, họ có khoảng mấy chục ngàn dân số thôi. Đó là tầm nhìn lớn. Tư duy 4.0 của thế kỷ 11. Việt Nam chúng ta lớn hơn Campuchia nhiều, giàu hơn Campuchia nhiều, nhưng mà chúng ta có tư duy 0.4. Cho nên cái chùa một cột á, khắp nơi thế giới ta đổ về lại thì thấy thực tế 16 mét vuông. Quá tệ. Do đó các nhà văn hóa phải có tư duy 4.0 thì mới đưa cái nền văn hóa Việt Nam ra khắp thế giới được. Và đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải nỗ lực. Và bây giờ về Phật giáo đó, mà nói như vậy thì họ không hiểu chi về nguồn gốc Phật giáo. Mặc dù nhân danh là một nhà văn hóa nhưng mà hiểu về văn hóa quá kém. Theo tôi đã quá tiễn cận. Ở tại Ấn Độ, thời Đức Phật Thích Ca, khi mà vua Tần Bà Sa La sau 6 tháng Đức Phật thành đạo đó, thì ông đã cúng cho Đức Phật cả 100 hecta để làm cái tịnh xá Trúc Lâm. Và đó là cái trung tâm tâm linh, ngôi chùa đầu tiên trên toàn thế giới. Nhờ đó mà Đức Phật mới có sức dung chứa cho 2.000 tu sĩ từ bỏ đạo Bà La Môn và Sa Môn trở thành tu sĩ của Đức Phật. Chứ trước đó mấy tháng thôi Đức Phật phải mỗi đêm ngủ dưới gốc cây. Và như vậy đời sống đó nó không an toàn về sức khỏe, rồi thú rừng, rồi bệnh tật. Và đang khi con người cần sống thọ để mà sống tốt, để mà phục vụ dân sinh. Cho nên khi nhà vua phát tâm cúng trên 100 hectare đó, Đức Phật đã tiếp nhận liền. Chùa Trúc Lâm cách núi Linh Thú chỉ có 2 cây số đường chim bay. Đường lên núi Tinh Thú nó không giống như tự chúng ta đâu, chỉ đi 15 phút là đến. Nó rất là thấp, mà Đức Phật vẫn không ở núi, ở ngay cái chùa Trúc Lâm. Rồi ở tại nước Kosala, vương thành Xá Vệ, thì khi mà triệu phú cấp cô độc đó dâng cúng cho Đức Phật mấy chục hectare, thì Đức Phật đã biến nó trở thành thánh địa. Và hàng ngày đó có trên 10.000 tăng sĩ được Đức Phật đào tạo, rồi sau đó phái cử đi khắp miền Bắc của Ấn Độ để mà chia sẻ chân lý mới. Thì cái thời Đức Phật đó, ngài nhận những cái công trình đó toàn là vài chục hectare. Thì thời đó thì chưa có những cái cách mà xây dựng quy mô, vì cái kiến thức khoa học kỹ thuật nó còn có giới hạn ở tại Ấn Độ. Cho nên đó là đời sống của Đức Phật đó thì sống gắn liền với thiên nhiên. Cho nên đó là những cái chòi, cái cốc nhỏ. Nhưng bây giờ cái nền kinh tế phát triển, cái gì chúng ta cũng cần phải bền vững với thời gian, làm những cái công trình nhỏ, vài năm sau chúng ta phải xây mới. Tính ra tổng số tiền trong vòng 50 năm á, cái làm cũ đó, làm nhỏ đó, nó tốn gấp mấy chục lần so với cái làm lớn, và quy mô và kiến trúc bền vững. Cho nên tôi nghĩ rằng đó là chúng ta đang sống trong một cái thế kỷ thứ 21, khi mà tất cả mọi thứ phát triển nó cần đến tính quy mô, là tính bài bản, tính quỹ mô. Thì các cơ sở Phật giáo đó cũng cần phải được nâng cao. Các nhà thờ ở Hà Tĩnh và Nghệ An này sức chứa 3.000 người, 5.000 người. Nhà chùa chúng ta có 50 người, 70 người. Chúng ta phải cần có hàng trăm, hàng ngàn các ngôi chùa lớn như thế. Đa khi đó, dân số Việt Nam ở trong nước là 95 triệu dân. Ở hải ngoại là khoảng 5 triệu dân. Tổng cộng là cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu là 100 triệu dân. Chúng ta mới có được 500 ngôi chùa ở hải ngoại, 18.663 ngôi chùa ở trong nước. Mà như tôi đã nói hồi nãy đó, diện tích các ngôi chùa 50m, 100m, 200m. Chỉ tính 50% dân số đi chùa thôi, chỗ đâu chưa, vỡ trận. Và cái đó nó mới dẫn đến chèn lắng. Còn nếu cái diện tích chùa mà nó rộng hết thì làm sao có chèn lắng được. Cái số lượng không gian nó phải to thì cái dung chứa mới nhiều. Tôi đưa một cái ví dụ như ở tại Thái Lan, nó có chùa Dhammakaya, tổng diện tích đó nó là trên 400 hectare. Thì cách đây 8 năm đó, thì Hòa Thượng chủ trì đã có cái hội trường sức chứa 500.000 người. Hòa Thượng quyết định xây dựng cái hội trường lớn nhất toàn cầu, cái ngôi chùa lớn nhất toàn cầu, trên 1 km². Thì ai cũng nói ông Hòa Thượng đề mát đó. Nhưng mà tại vì tầm nhìn của ta không bằng được ông Hòa Thượng, thế thôi. Khi cái chùa khánh thành cách đây vài năm, mỗi một khóa lễ như vậy 3 triệu người tham dự. Cái chánh điện đó chỉ có sức chung trước cho 1 triệu người. 500.000 người ở trong hội trường, vậy là mới 1,5 triệu. 1,5 triệu người đó là không có cơ hội để tham gia. Tôi cho đó là tầm nhìn 10 chấm. Vì đi cách đây là 8 năm rồi đó. Còn bây giờ các chùa chúng ta trong nước toàn là bé không? Bé không? Chúng ta thua. Con người Việt Nam đã nhỏ bé rồi, đi ra thế giới chúng ta thấp hơn họ 2 tấc đến 3 tấc. Tôi là tự động là mình cũng là mắc uy rồi. Công các công trình xây dựng của chúng ta, tòa nhà quốc hội chúng ta đã mới xây đi, so với các tòa nhà quốc hội của nước ngoài bằng 1/5, bằng 1/2. Cái gì chúng ta cũng bé. Quảng trường ở thủ đô Hà Nội chúng ta quá nhỏ so với quảng trường của Bắc Triều Tiên, so với nhiều quốc gia khác. Như Ấn Độ, cái quảng trường của họ là 7 cây số. Vì vậy khi mà họ làm lễ quốc khánh đó, chúng ta thấy là hàng vạn người. Nó rất là quan trọng, thể hiện cái sức mạnh của dân tộc chứ. Cho nên là mọi thứ chúng ta cũng cần phải có cái tính quy mô, tính quy mô. Do đó các nhà văn hóa mà cho rằng là chùa phải nhỏ bé thì mới tính là bình an, nói như vậy là sai. Bình an nó thuộc về tâm. Còn á, cái không gian tổ chức là nó hỗ trợ. Vấn đề là gì? Cái người có tầm nhìn 4.0 đó sử dụng các cái tiện ích to lớn này cho mục đích gì mới là điều đáng nói. Chứ còn bây giờ mình cứ đi phê phán là không được cho tổ vật lớn. Thứ nhất là mình vi phạm luật pháp. Luật pháp ta đâu có cấm đâu. Thứ hai là giáo hội không có cấm những điều này. Thì tại sao các nhà văn hóa lại là phê phán mà nó lại phản văn hóa? Tôi nghĩ là cái đó cần phải cập nhật kiến thức. Hãy nên đi các công trình tôn giáo của các quốc gia khác. Tôi không nói về Phật giáo, đi thăm các cái cơ sở tôn giáo khác, chúng ta sẽ thấy là công trình gì ở Việt Nam cũng đều là nhỏ bé cả.
Theo thầy thì cái việc mà du lịch tâm linh thì cái quan trọng nhất đấy là cái quản lý, đúng không ạ? Cái quản lý mà để làm sao có, bởi vì là sẽ có những cái dịch vụ, ví dụ như người dân người ta không muốn bỏ tiền ra, người ta chỉ đi lễ thôi, nhưng vì nó là cái vòng tròn khép kín của cái du lịch tâm linh thì người dân bắt buộc phải bỏ tiền ra để mới được đi tiếp và làm tiếp trong cái vòng tròn của cái du lịch tâm linh. Thì theo thầy
cái đó là bình thường,
sẽ là quản lý.
Theo tôi đó, nó có 3 vấn đề mà mình cần phải đánh giá. Thứ nhất á là về nội hàm tâm linh. Thì Phật giáo thì nhấn mạnh đến 4 trọng tâm. Thứ nhất là hướng dẫn chân lý, thứ hai là hướng dẫn đạo đức, thứ ba là trị liệu khổ đau, và thứ tư là các hoạt động văn hóa, bao gồm các hoạt động cộng đồng. Thì đây là 4 cái trọng tâm mà các chùa đó cần phát huy. Còn các cái phần mà nó liên hệ đến dịch vụ do chùa đó trực tiếp điều hành hay là giao khoán cho một cái doanh nghiệp nào đó làm, thì cái đó là cái quyền tự do tôn giáo và quyền tự do theo luật pháp định. Thì cái việc đó là chúng ta cần phải nhấn mạnh. Việc thứ hai đó là cái kỹ năng tổ chức sự kiện và quản lý, làm thế nào đó để cho nó đừng có bị xô bồ, rồi phản cảm văn hóa, rồi đè đầu cởi cổ, dẫm đạp lẫn nhau. Thì cái này phải phối hợp với chính quyền. Tự thân của các tư tôn giáo nếu tự làm thì tôi không tin rằng là có thể làm được. Các tư tôn giáo ở khắp thế giới người ta cũng phải nhờ đến chính quyền địa phương hết. Thì chính quyền địa phương đó có các phương tiện cứu hộ, rồi có nhiều cái phương tiện khác, cho nên là sự phối hợp làm thế nào đó nó nhịp nhàng hơn. Và người ta phải dự kiến được, nếu trong năm nay đó 500.000 người đi thì sang năm nó phải là 600.000, rồi vài năm sau nó phải là 1 triệu, rồi cứ tăng trưởng, thì cái số lượng người tham gia vào cái công tác quản trị này nó phải được tăng trưởng và phải được chuyên môn hóa. Đó, thì cái đó nó đòi hỏi đến cái thời gian lâu để cập nhật cái kiến thức và cập nhật cái kỹ năng. Điều thứ ba đó là các hoạt động dịch vụ ở trong các cái khu du lịch tâm linh, dù là của tôn giáo nào, chứ chúng ta đừng có bận tâm về đến đó là của Phật giáo hay không ha. Thì bản chất của các dịch vụ đó là cần thiết. Chỗ nào muốn thu hút du lịch mà không có dịch vụ là đó là phản khoa học. Làm sao người ta có thời gian để đi hết được? Là khi cái thời gian đi du lịch cho đó có 1 tiếng 2 tiếng, cho nên dịch vụ là cần thiết, và người ta được quyền là công bố những cái giá dịch vụ, miễn không có ngược lại với luật kinh tế và tất cả các bộ luật khác ở trong nước. Ở khắp thế giới chúng ta muốn đi chỗ nào cũng vậy. Tôi đã đi là gần 30 nước. Đó, thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam nghe, và đến chỗ nào tôi cũng đi tìm đến cái nhà thờ lớn nhất, nếu đó là nước Công giáo và Thiên Chúa giáo. Còn nếu là nước Hồi giáo thì tôi muốn đến nhà thờ cái đền thờ của Hồi giáo lớn nhất, đến những cái công trình tâm linh lớn nhất, những công trình văn hóa lịch sử kiến trúc lớn nhất, tòa nhà Quốc hội vân vân, tôi đều đi đến cả. Thì tôi thấy rằng là Việt Nam chúng ta quá dở, lạc hậu về những thứ này, vì các dịch vụ của ta còn mắc đắt đỏ hơn Việt Nam mình rất nhiều lần. Nhưng mà tuyệt nhiên là ta không có cái kiểu mà chém lửa lam, giá cả là cố định. Vấn đề đó là người Việt Nam mình chèo kéo khách là quá tệ về văn hóa. Và thứ hai là nâng giá lên. Đang khi ở nước ngoài đó, vào những cái ngày lễ lớn người ta hạ giá xuống, còn mình đi ngược với xu thế của toàn cầu. Thì đây là cái điều mà cần phải thay đổi. Cái đó nó thuộc về văn hóa kinh tế, văn hóa về lĩnh vực kinh tế. Thì cái này đó, các nhà doanh nghiệp, các nhà kinh doanh nó phải ý thức về vấn đề đó, nên bắt chước xu thế của toàn cầu. Để người dân Việt Nam lương quá thấp, không phải tốn quá nhiều các cái tiền dịch vụ cho các cái hoạt động dịch vụ công nói chung, hay là dịch vụ du lịch nói riêng, hay là bất cứ một cái dịch vụ gì. Còn điều cuối cùng đó là ý thức của người dân trong việc tham gia các cái hoạt động lễ hội nói chung, hoạt động văn hóa nói riêng. Thì bây giờ chúng ta có trên 8.000 lễ hội trong một năm. Đó là một cái đất nước mà nó giàu văn hóa, đừng nên phê phán nó. Nhật Bản cũng không dưới 8.000 lễ hội. Khoa học kỹ thuật trình độ 4.0 của Nhật Bản là đi đầu thế giới. Nhưng mà nói về tập tục mê tín, họ mê tín hơn người Việt Nam. Bây giờ có lễ hội nào đi thờ dương vật không? Nhật Bản có, mà ta xem đó là một cái lễ hội rất lớn, đó là hàng triệu người cùng tham gia. Cho nên á, chúng ta có rất nhiều lễ hội rất tốt, nó phù hợp với dân hóa dân tộc, với 4.000 năm văn hiến, cần phải được gìn giữ phát huy. UNESCO kêu gọi mọi quốc gia, mọi cộng đồng phải giữ gìn các bản sắc dân hóa. Và khi mà chúng ta giữ được bản sắc văn hóa thì quốc tế mới đến với chúng ta. Rồi trong thời gian cuộc cách mạng văn hóa mà theo tôi là tàn phá văn hóa, thì chúng ta đã xóa hết rồi, bây giờ mới cho phục hồi lại. Thì giống như lễ hội Hải Thượng Lãn Ông mới có được vài năm nay. Nên đó là một cái điều tốt ở tại tỉnh Hà Tĩnh này, càng là tốt. Thì như vậy ý thức của người tham gia lễ hội và văn hóa đó là phải làm quen với văn hóa xếp hàng. Nó giống như giao thông mà, thì giao thông ở nước ngoài nó có những cái lane và người ta tuân thủ đi theo lane, thà chờ đợi chứ người ta không có sai phạm. Còn người Việt Nam là không tuân thủ giao thông, thì khi mà tham gia lễ hội thì không tuân thủ luật lệ đang đặt ra. Như vậy cái chuyện mà hỗn loạn ở tại các lễ hội không phải do nhà tổ chức mà do về đám đông mất kiểm soát. Mất kiểm soát như vừa rồi ở Hà Nội lễ hội tắm nước đó, thì đã dẫn đến cái phản cảm về văn hóa. Thì cái đề người tham gia lễ hội và tham gia sự kiện văn hóa đó cần phải có ý thức cộng đồng đó, tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Thì ứng xử văn minh ở những nơi công cộng như thế đó, thì tôi tin rằng đó là du khách nước ngoài khi mà đến Việt Nam đó, người ta sẽ tán dương. Và đồng thời chính phủ ở cấp trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành đó, thì theo tôi đó nên tăng cường ba thứ này. Chúng ta nói hoài nhưng mà chúng ta không cung cấp các dịch vụ thì làm sao mà giải quyết được. Thứ nhất, chúng ta phải có số lượng nhà vệ sinh công cộng tương thích với 95 triệu dân. Và hiện nay ta có 10 triệu du khách quốc tế, như vậy là 105 triệu người. Chúng ta hầu như là vỡ trận cái này, không có. Cứ kêu gọi người ta giữ vệ sinh mà không có nhà vệ sinh công cộng thì ta phải đi tiểu đường, tham gia hội đường tăng. Vậy thôi, nó là điều tất yếu. Thứ hai đó, chúng ta phải có các cái thùng rác công cộng. Tôi đi Nhật Bản thì ngoài cái ý thức của người dân thì khắp nơi đều có những cái sọt rác công cộng. Hàn Quốc, Singapore đều như thế. Còn Việt Nam cứ kêu là giữ vệ sinh môi trường đường phố mà không có cái sọt rác thì ta phải quan đại chứ. Như vậy là đó là trách nhiệm của nhà nước, và nhà nước làm chưa tốt về vấn đề này. Như vậy là Bộ Du lịch, Văn hóa Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cần phải là đề nghị cái phương án lấy ngân sách nhà nước để giải quyết các vấn đề này ở mức độ quy mô và lâu dài, mang tính bền vững. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta cần phải có những cái tờ rơi, những cái tờ bướm ở những khu du lịch. Hầu như chúng ta không có những thứ này. Còn quốc gia nào ở nước ngoài phát triển về kinh tế, người ta đều là tặng biếu miễn phí những thứ này. Ngay cả tại phi trường vừa bước xuống thôi, biết bao nhiêu tờ rơi, tờ bướm, một hoàn toàn miễn phí. Tới phi trường chúng ta có được cái gì vì cái đó? Đi tác các cái cơ sở văn hóa của chúng ta có được cái gì? Thì đây là chiến lược phát triển du lịch lâu dài mà nhà nước cần phải quan tâm. Và nếu làm được ba điều đó đó, thì ý thức của người tham gia lễ hội và tham gia các hoạt động văn hóa của Việt Nam sẽ được nâng cao. Vì chúng ta không có tuyên truyền, mà tuyên truyền mà phóng lo thì làm sao có tác dụng? Người ta không thèm nghe nữa. Bây giờ lo nên giải phóng hết đi, người phát thanh viên giải phóng hết đi, vì cái đó vô ích. Cái đó nó tạo ra ô nhiễm tiếng ồn, noise pollution, mà khắp thế giới ở những nước phương Tây người ta xem cái đó là điều cấm kỵ lắm. Việt Nam bây giờ vẫn còn cái chính sách được gọi là phát loa phát thanh. Cái đó nó chỉ hợp trong cái thời kỳ chiến tranh đó. Vì cái nền kinh tế chúng ta lạc hậu, chúng ta cần phải làm như thế để cái tin tức tốt đó, đến với người dân thời này nó không như thế nữa. Chúng ta đang đề cao chính sách tự do và do đó nó không nên áp bức như thế, và nhà nước nên dùng cái khoản ngân sách của nhà nước được người dân đóng thuế cho các hoạt động công ích này. Thì được như thế thì tôi tin rằng đó là các hoạt động của chúng ta ngày càng sẽ được khắc phục. Lúc đó dù không muốn đi nữa thì tự động nó cũng đâu vào ngăn nắp ở chỗ đó. Còn bây giờ chúng ta cứ là đưa ra nguyện vọng nhiều nhưng mà không có phương tiện thực hiện đó. Thì cái đó Đức Phật nói là cầu bất đắc khổ, nỗi khổ do không tội nguyện và do thất vọng gây ra.